Thử thách cuối cùng. Bob vui mừng thông báo với Laura ngay khi anh vừa bước vào nhà. Giai đoạn thử thách của anh sắp kết thúc rồi. Laura reo lên mừng rỡ. Anh thật tuyệt vời, nhưng anh có biết chính xác là khi nào không? Bob lấy chiếc phong bì trong túi ra và đưa cho Laura xem. Anh cũng không chắc lắm, nhưng theo anh hiểu thì điều đó phụ thuộc vào bài tập cuối cùng này. Cũng sau bữa ăn tối, Bob bước vào phòng làm việc, nhưng lần này anh không vội mở chiếc phong bì ra mà đắm mình trong giai điệu của một bản nhạc mà anh ưa thích, với tâm trạng vô cùng dễ chịu khi nghĩ đến việc anh sắp vượt qua giai đoạn thử thách. Dù bài tập cuối cùng này khó khăn đến mức nào, Bob vẫn tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt. Cuối cùng, Bob mở chiếc phong bì ra và bắt đầu đọc. Bạn sẽ nhanh chóng áp dụng chiến lược 3P vào công việc và cuộc sống khi trả lời những câu hỏi sau. Đây là những câu hỏi mà giám đốc hiệu quả sẽ cùng bạn xem xét và thảo luận. Tuy nhiên, không nhất thiết phải trả lời chúng nếu bạn chưa muốn cho người khác biết về những lựa chọn của mình. Khi đọc đến đây, Bob thoáng có ý định bỏ qua bài thực hành này, vì dẫu sao giám đốc hiệu quả cũng không buộc anh phải nộp lại những trang này. Tuy nhiên, việc từ bỏ này cũng đồng nghĩa với sự thiếu tận tâm, mà đây là điều đã khiến Bob trở thành một nhà quản lý tồn động công việc đến phút cuối. Bob với tay lấy cây bút chì và thận trọng trả lời từng câu hỏi một. 1. Những ưu tiên hiện tại của bạn. 2. Mức độ tận tâm của bạn đối với những ưu tiên ấy. 3. Theo bạn, tiêu chí nào của chuẩn mực là quan trọng nhất? 4. Bạn có thể định nghĩa tầm nhìn riêng của bạn không? Mục tiêu, nhiệm vụ của bạn là gì? Hình ảnh trong tương lai của bạn sẽ như thế nào? 5. Các giá trị quan trọng nhất của bạn. 6. Mức độ tận tâm của bạn đối với những giá trị ấy. 7. Các mục tiêu ngắn hạn của bạn. 8. Các mục tiêu dài hạn của bạn. 9. Bạn có trung thực với bản thân và tận tâm với sự thật. Và 10. Bất kể kết quả cuối cùng là như thế nào, bạn có sẵn sàng làm theo những cam kết của mình. Bob thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn tất câu hỏi cuối cùng. Anh xem lại các câu trả lời của mình lần nữa và thấy rằng chúng thật hữu ích cho bản thân anh. Anh dự định ngày mai, sau buổi gặp giám đốc hiệu quả, anh sẽ đề nghị được giữ lại bản câu trả lời này. Tối hôm đó, Bob có một giấc ngủ thật ngon. Anh đã hoàn thành bản câu hỏi chưa? Giám đốc hiệu quả chào đón anh bằng cách nói chuyện thẳng thắn và mạnh mẽ như mọi lần. Bob mở lời. Vâng, nhưng trước khi chúng ta thảo luận, tôi có một đề nghị. Tôi sẽ giúp anh trong mọi khả năng có thể. Tôi muốn được giữ lại bản câu trả lời này như một sự nhắc nhở cá nhân và làm định hướng cho cuộc sống của tôi kể từ hôm nay. Tôi cũng định sẽ gửi lại cho anh, bởi tôi biết rằng đây là những câu mà anh đã trả lời với tất cả suy nghĩ, tâm huyết của mình và không bị chi phối bởi nhiều áp lực của giai đoạn thử thách. Sau đó, giám đốc hiệu quả dành vài phút để xem kỹ những câu trả lời của Bob và Bob đọc được sự hài lòng trên gương mặt của giám đốc hiệu quả. Buổi gặp mặt đã kết thúc bằng cái sức tay thật chặt cùng lời tuyên bố của giám đốc hiệu quả rằng bắt đầu từ ngày mai, anh có thể trở về vị trí của mình. Đúng giờ, đúng mục tiêu. Một trong những việc đầu tiên mà Bob làm khi trở về lại văn phòng của mình là dán lên bàn làm việc của anh tờ giấy với nội dung sau: ưu tiên, xác định mức độ ưu tiên giải quyết vấn đề. Chuẩn mực, ghi nhớ tiêu chí của những việc làm đúng đắn. Tận tâm, phải biết ước mơ. Mặc dù biết rằng các thói quen cũ không thể bỏ ngay trong một sớm một chiều, nhưng Bob đã thể hiện sự cố gắng hết mình. Anh đã biết đổ xăng khi thấy xăng còn 1/3, chứ không để cạn hết như lúc trước. Anh đã điều chỉnh các ưu tiên cho việc trả lời điện thoại, thư điện tử, gặp mặt khách hàng, sắp xếp lại lịch làm việc để anh có thể thực hiện những cam kết của mình cả ở nơi làm việc cũng như ở gia đình. Bob cố gắng để quỹ thời gian của mình luôn hiệu quả và có năng suất cao nhất. Bob cũng học được cách giao việc, một điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Anh đã phân công cho cô thư ký nhiệm vụ tổng hợp và phân loại thông tin. Việc từ bỏ thói quen đọc báo này thoạt đầu gây cho anh cảm giác khó chịu, nhưng nhờ vậy anh mới đủ thời gian để kiểm tra tiến độ làm việc của nhân viên cấp dưới. Anh cũng đề nghị người trợ lý lập hồ sơ khách hàng, đồng thời xây dựng hệ thống văn thư lưu trữ để tất cả mọi người tiện tra cứu và cập nhật thông tin. Trước đây, mỗi lần cần tìm kiếm thông tin về khách hàng, hầu như anh và mọi người phải lục lọi rất nhiều hồ sơ mới tìm thấy. Chiến lược 3P còn giúp Bob giải quyết những tình huống kinh doanh phát sinh. Một lần, đại diện của một nhà cung ứng đến gặp anh và đưa ra đề nghị sẽ gửi vào tài khoản cá nhân của anh một khoản phí 5% đối với mỗi hợp đồng mua hàng. Khoản phí mà người này đưa ra tương đối cao so với mức thu nhập của anh, nhưng sản phẩm của công ty này vẫn còn khiếm khuyết so với tiêu chuẩn kỹ thuật. Chữ P thứ hai đã giúp anh giải quyết sự đấu tranh giữa lợi ích cá nhân và những việc làm đúng đắn. Anh nhủ thầm, rõ ràng người khách này muốn gửi cho mình tiền hoa hồng. Điều này đi ngược lại quy định của công ty, thế nên mình không thể đồng ý bởi đây là hành động không đúng đắn. Hơn nữa, nhà cung ứng muốn mình chọn mua sản phẩm của họ chỉ bằng cách đưa ra hứa hẹn về khoản tiền hoa hồng mà không có bất cứ động thái nào chứng tỏ họ sẽ cải thiện hay là điều chỉnh sản phẩm tốt hơn. Vậy chắc chắn đây không phải là một đối tác lâu dài. Và anh quyết định chọn một đối tác khác, hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mà họ cung cấp. Chẳng mấy chốc mà đã 3 tháng trôi qua, Bob nhận thấy chiến lược 3P đã giúp anh giải quyết khá hiệu quả nhiều vấn đề. Tuy nhiên, anh không hiểu sao thỉnh thoảng trong lịch làm việc của mình vẫn còn tồn động một số công việc quan trọng, dù anh đã cố gắng xử lý những ưu tiên. Anh quyết định tìm gặp giám đốc hiệu quả, bởi anh tin tưởng rằng chỉ có giám đốc hiệu quả mới có thể giúp anh tháo gỡ những vướng mắc này. Anh được giám đốc hiệu quả đón tiếp bằng sự nhiệt tình không kém những lần gặp trước. Sau khi lắng nghe vấn đề của Bob, giám đốc hiệu quả mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy nhỏ và đưa cho Bob. Thế thế, Bob vội nói, không phải chị định đưa cho tôi một chữ P khác chứ? Không, lần này là chữ N. Giám đốc hiệu quả mỉm cười rồi yêu cầu Bob mở tờ giấy ra. Bob ngạc nhiên khi nhìn vào tờ giấy. Chỉ một chữ no thôi sao? Đúng vậy, chính xác hơn là yes và no, có và không. Những nhà quản lý đúng giờ, đúng mục tiêu, luôn biết khi nào nên đồng ý và khi nào phải kiên quyết từ chối. Việc các nhà quản lý còn tồn động công việc đến phút cuối là do họ cảm thấy khó khăn khi đưa ra câu trả lời từ chối. Có sự khác biệt lớn giữa sự tận tâm và quan tâm. Tâm lý mọi người thường nói có đối với những việc mà họ quan tâm, nhưng thật ra chữ có đó mới dừng ở ý nghĩa có thể mà thôi. Quan tâm đến nhiều việc thì tốt, nhưng sự tận tâm thì chỉ nên dành cho các hoạt động ưu tiên cao hơn, khi mà từ có sẽ thật sự có ý nghĩa là có, dù cho có bất kỳ điều gì tác động đến. Như vậy, sự tận tâm sẽ làm tăng thêm nhiệt tình cho những ưu tiên quan trọng. Bob lúng túng. Tôi cảm thấy khó khăn khi phải nói không với yêu cầu của một ai đó, vì tôi ngại họ sẽ nghĩ rằng tôi không biết sống vì người khác. Một số người thường nghĩ rằng phải làm hài lòng người khác thì anh mới chứng tỏ được sự chân thành của mình. Đó là một quan niệm sai lầm. Sự chân thành không nhất thiết lúc nào cũng thể hiện bằng hành động, mà điều quan trọng là sự chân thành phải xuất phát từ tấm lòng của anh. Việc anh nỗ lực tiến bộ từng bước trong sự nghiệp, việc anh bày tỏ thiện chí và sự quan tâm của mình đối với cấp dưới, đồng nghiệp và các khách hàng có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với việc anh luôn nói có trong mọi tình huống mà chỉ để thỏa mãn tâm lý của người nghe cũng như của bản thân anh. Bob thừa nhận, đúng là tôi thường rơi vào những tình huống tương tự như vậy. Việc này cũng giống như không thể có chuyện ánh sáng và bóng tối cùng nhau tồn tại trong một không gian vào cùng một thời điểm, hay là tương tự như sự ích kỷ và lòng vị tha không thể cùng chung sống hòa bình. Vì vậy, một nhà quản lý còn tồn động công việc đến phút cuối và nhà quản lý đúng giờ, đúng mục tiêu không thể cùng tồn tại trong một con người. Điều quan trọng là anh quyết định trở thành người như thế nào để anh sẽ tiếp tục trở thành người như thế. Bob gật đầu. Tôi thật sự đã hiểu vấn đề. Vậy là chiến lược 3B sẽ giúp tôi quyết định khi nào nên đồng ý và khi nào phải kiên quyết từ chối. Chính xác. Anh có thắc mắc không khi tôi chỉ đưa cho anh tờ giấy có chữ không mà không phải là không và có? Đó là vì tôi muốn nhấn mạnh đến chữ không, bởi đó là câu trả lời khó khăn đối với hầu hết mọi người. Anh phải có khả năng vận dụng nguyên tắc ưu tiên, chuẩn mực về những việc làm đúng đắn và phương pháp biết ước mơ đối với mỗi câu trả lời có và không. Nếu không, một số câu trả lời có của anh sẽ trở thành có thể và anh sẽ tạo ra căng thẳng cho chính anh và những người khác. Tôi nhận thấy quá trình thử thách rèn luyện vừa qua thật vô cùng hữu ích và ý nghĩa vì đã làm tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi muốn cảm ơn chị vì đã dành thời gian cho tôi. Bob thật lòng muốn bày tỏ cảm xúc của mình đối với giám đốc hiệu quả. Bob à, trước khi tạm biệt anh, tôi nghĩ rằng anh nên biết thêm một vài điều. Trong cuộc gặp đầu tiên của chúng ta, anh đến trễ. Lần thứ hai cũng vậy, anh lại đến trễ gần 10 phút. Lẽ ra ngay lúc ấy, tôi đã có đủ lý do để hủy bỏ quá trình thử thách với anh. Nhưng tôi thật sự muốn cho anh thêm một cơ hội. Tôi tin rằng anh, mặc dù là một nhà quản lý luôn tồn động công việc đến phút cuối, nhưng lại là một nhân viên có năng lực. Tuy nhiên, năng lực ấy chưa được khơi nguồn đúng lúc. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định, tôi đã gọi điện cho một người để hỏi ý kiến xem anh có thật sự xứng đáng để có thêm cơ hội không. Người ấy nói, Bob là một người tốt, có trái tim biết quan tâm đến người khác, nhưng chưa biết sắp xếp mọi việc một cách tốt nhất. Công ty đang kỳ vọng rất nhiều vào cô trong việc cải thiện một nhà quản lý tồn động công việc thành một người đúng giờ, đúng mục tiêu. Điều này không chỉ tốt cho công ty, mà quan trọng hơn, đó là cô đã giúp đỡ được một người nữa có cuộc sống tốt hơn. Ở một góc độ nào đó, tôi cũng phải cảm ơn anh bởi anh đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của mình. Bob khá bối rối trước những lời nói thật lòng của giám đốc hiệu quả. Liệu tôi có thể biết con người đặc biệt đó không? Vâng, đó là Dave Peterson. Dave Peterson chính là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của chúng ta sao? Bob ngạc nhiên nhìn giám đốc hiệu quả. Thật sự, tôi chưa từng nghĩ Dave là người tình cảm như vậy. Giám đốc hiệu quả mỉm cười. Nhờ những điều bất ngờ như thế mà cuộc sống của chúng ta thêm phần thú vị hơn. Đúng vậy, và tôi không biết còn điều bất ngờ nào nữa đang chờ đợi mình tiếp theo. Bob dí dỏm pha trò, rồi đứng dậy định bắt tay chào tạm biệt giám đốc hiệu quả. Nhưng giám đốc hiệu quả đã khoát tay anh ngăn lại. Hãy khoan, anh có thể nán lại thêm ít phút nữa không? Bob trả lời và ngồi lại xuống ghế. Vâng, tôi luôn sẵn sàng. Tôi muốn anh chia sẻ với tôi một tin vui. Vợ chồng tôi đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Bob reo lên. Thật tuyệt vời, xin chúc mừng chị. tôi đã xác định con cái sẽ là ưu tiên hàng đầu. Vì thế tôi sẽ rời khỏi Angolan trong một thời gian khá lâu để tập trung hoàn toàn cho thiên chức làm mẹ này. Tôi chỉ làm việc ở đây thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Giọng giám đốc hiệu quả trầm xuống. Tôi đã xác định con cái sẽ là ưu tiên hàng đầu. Vì thế tôi sẽ rời Angolan trong một thời gian khá lâu để tập trung hoàn toàn cho thiên chức làm mẹ này. Tôi chỉ làm việc ở đây thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Bob. Thật sự đây là một bất ngờ mà tôi không hề trông đợi tí nào. Tôi không muốn thừa nhận sự thật rằng chị đã có một vị trí rất quan trọng trong tôi. Chị như một người chị tinh thần của tôi. Bob à, tôi biết rằng anh sẽ vẫn thực hiện mọi việc trôi chảy. Những nỗ lực để trở thành một nhà quản lý đúng giờ, đúng mục tiêu của anh sẽ đem lại kết quả tương xứng. Khi nào chị rời khỏi nơi đây? Còn 2 tuần nữa. Vậy tôi có thể mời chị dùng bữa cơm trước khi chị đi không? Tôi rất lấy làm vinh hạnh. Giám đốc hiệu quả vui vẻ đồng ý. Ngày hôm đó, Bob rời khỏi công ty với một cảm giác tự tin mới mẻ về khả năng trở thành một nhà quản lý thật sự. Một phần của sự tự tin này là do anh đã biết nói không những khi cần thiết. Phần còn lại là bỗng nhiên anh nhận ra rằng cuộc sống thật ý nghĩa biết bao khi có những người biết vì người khác như giám đốc hiệu quả. Trên đường lái xe về nhà, Bob thầm mong những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống sẽ đến với giám đốc hiệu quả.